Bài trích sách tiên tri Giê-rê-mi-a. Trong những ngày ấy, các thủ lãnh tâu vua rằng: Chúng tôi xin bệ hạ cho lệnh giết người này, vì nó cố ý nói những lời làm lũng đoạn tinh thần chiến sĩ còn sống sót trong thành này và toàn dân. Thực sự tên này không tìm hòa bình cho dân, mà chỉ tìm tai họa. Vua Sê-đê-xi-a phán rằng: Đấy, nó ở trong tay các ngươi, vì nhà vua không thể từ chối các ngươi điều gì. Họ liền bắt Giê-rê-mi-a và quăng xuống giếng của Mê-ki-a, con Ê-mê-lét. Giếng này ở trong sân khám đường. Họ dùng dây thả Giê-rê-mi-a xuống giếng. Giếng không có nước, chỉ có bùn, nên ông Giê-rê-mi-a sa xuống bùn. Abdê-mê-lét ra khỏi đền vua và đến tâu vua rằng: Tâu bệ hạ, những người này chỉ toàn làm những điều ác đối với tiên tri Giê-rê-mi-a. Họ ném ông xuống giếng cho chết đói dưới đó, vì trong thành hết bánh ăn. Vậy vua truyền dạy Abdê-mê-lét, người Ê-thê-ô-bi rằng: Hãy đem 30 người ở đây theo ngươi và kéo tiên tri Giê-rê-mi-a ra khỏi giếng trước khi ông chết. Đó là lời Chúa. Tôi đã cây trông ở Chúa. Người đã nghiêng mình về bên tôi và người đã nghe tiếng tôi kêu cầu.
Lạy Chúa, xin khắp nơi phù trợ tôi.
Người đã kêu tôi ra khỏi lỗ mù, khỏi chỗ buồn nhớ. Người đã đặt chân tôi trên đá cứng và đã làm vững bước chân tôi.
Lạy Chúa, xin khắp nơi phù trợ tôi.
Người đã đặt trong miệng tôi một bài ca mới, bài ca mừng Thiên Chúa chúng ta. Nhiều người đã chứng kiến và tôn sơ, và họ sẽ cây trông vào Chúa.
Lạy Chúa, xin khắp nơi phù trợ tôi.
Phần tôi khốn khổ cơ bần, nhưng mà có Chúa ân cần chăm nom. Người là đấng phù trợ và giải thoát tôi. Ôi lạy Chúa, xin Ngài đừng chậm trễ.
Lạy Chúa, xin khắp nơi phù trợ tôi.
Bài trích thơ gửi tín hữu Do Thái. Anh em thân mến, cả chúng ta cũng có một đoàn thể chứng nhân đông đảo như đám mây bao quanh. Chúng ta hãy chút bỏ tất cả những gì làm cho chúng ta nặng nề và tội lỗi bao quanh chúng ta. Chúng ta hãy cương quyết xông pha chiến trận đang chờ đợi ta. Chúng ta hãy nhìn thẳng vào Đức Giê-xu, đấng mang đức tin và làm cho nó nên hoàn tất. Vì trong mong niềm vui đang chờ đón mình, Người đã chịu khổ giá, bất chấp sự hổ thẹn, và rồi lên ngự bên hữu ngai Thiên Chúa. Anh em hãy tưởng nghĩ đến đấng đã liều thân chịu cuộc tấn công dữ dội của những người tội lỗi vào chính con người của Ngài. Ngỡ hầu anh em khỏi mỏi mệt mà thất vọng. Vì chưng trong khi chiến đấu với tội lỗi, anh em chưa đến nỗi phải đổ máu. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Chúa phán, ta là sự sáng thế gian. Ai theo ta sẽ được ánh sáng ban sự sống. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian, và thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên. thầy phải chịu một phép rửa, và lòng thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất. Các con tưởng thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư? Thầy bảo các con, không phải thế, nhưng thầy đến để đem sự chia rẽ. Vì từ nay năm người trong một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba người chống lại hai, và hai người chống lại ba. Cha chống đối con trai, và con trai chống đối cha. Mẹ chống đối con gái, và con gái chống đối mẹ. Mẹ chồng chống đối nàng dâu, và nàng dâu chống đối mẹ chồng. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngài khen Chúa.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, lửa là yếu tố gần gũi và không thể thiếu trong các sinh hoạt thường ngày của con người, ngay từ buổi khai thiên lập địa cho đến thế giới hiện đại hôm nay. Bên cạnh sự hữu dụng thực tế đó, lửa còn là biểu trưng cho tình yêu, sự nhiệt thành, cũng như là chất xúc tác đưa con người xích lại gần nhau, như chúng ta thấy trong các buổi lễ tưởng niệm, những đêm cầu nguyện tĩnh tâm, hay các chương trình có quy mô toàn cầu như Đại hội Thế giới về giới trẻ, Đại hội Thể thao quốc tế, vân vân. Trong tin mừng Chủ nhật 20 thường niên hôm nay, Chúa Giêsu cũng dùng hình ảnh ngọn lửa để nói về sứ vụ của Ngài ở trần gian. Trích đoạn tin mừng theo Thánh Luca hôm nay nằm trong hành trình đi lên Jerusalem của Đức Giêsu, mô tả về thái độ của Đức Giêsu trước cuộc thương khó. Lửa và phép rửa là hai hình ảnh mà Đức Giêsu dùng để nói về sứ mạng của Ngài. Lửa ở đây không phải là lửa mang tính tàn phá, càng không sử dụng cho việc trừng phạt, mà có lần hai anh em Gioan và Giacôbê đã xin Đức Giêsu để đốt một làng Samaria khi họ không tiếp đón các ngài. Nhưng lửa ở đây là ngọn lửa của sự thánh hóa, thanh luyện của Chúa Thánh Thần, với mục đích làm thay đổi lòng người cho xứng với ơn cứu độ của Thiên Chúa. Chính vì vậy mà Ngài những hằng ước mong cho ngọn lửa ấy bùng cháy lên và lan tỏa ra mãi. Hình ảnh thứ hai là phép rửa hay là phép dìm mà Đức Giêsu phải chịu, đó là cuộc thương khó và cái chết mà Ngài hướng tới để hoàn thành, hầu mở ra một kỷ nguyên mới của ơn cứu độ. Từ đây, một khi nhìn ra sứ mạng của Đức Giêsu và nỗ lực chiến đấu để sống theo tin mừng của Ngài, con người sẽ nhận được ơn bình an, niềm vui hòa bình đích thực, chứ không phải là thứ bình an giả tạo, đạt được do sự thỏa hiệp hay do lòng ích kỷ của con người. Chính bình an đích thực Đức Giêsu đem đến trần gian đó sẽ trở thành ranh giới chia rẽ giữa những người tin và những người không tin vào Ngài. Như vậy, Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Chúa Giêsu đến trần gian để cứu độ và hoán cải tâm hồn con người, đưa họ bước vào đường nẻo bình an. Tuy vậy, những lời rao giảng cũng như chính bản thân của Chúa Giêsu đã tạo ra những chia rẽ giữa những người tin và không tin, thậm chí là giữa những người thân trong gia đình, như chúng ta nghe trong tin mừng hôm nay. Đó là ơn gọi của ngôn sứ mà ta cũng thấy nơi cuộc đời của ông Giê-rê-mi-a trong bài đọc thứ nhất. Điều đó cho thấy cuộc đời và ơn gọi ngôn sứ không bao giờ chiều theo lòng người phàm, mà ngôn sứ chỉ nói lời của Thiên Chúa, nghĩa là nói lên sự thật. Sống lời Chúa luôn là nhiệm vụ của người Kitô hữu. Trong thực tại hôm nay, bổn phận đó hơn lúc nào hết đòi hỏi mỗi người Kitô hữu cần cảnh tỉnh trước những thứ bình an có được từ sự thỏa hiệp đi ngược lại với những giá trị của tin mừng, hoặc kiểu bình an chịu vậy để được những lợi ích riêng tư mà tránh né hay quên đi trách nhiệm làm ngôn sứ được ủy thác cho mình khi lãnh nhận bí tích rửa tội. Bởi vì như đã nói, một khi hoán cải và nỗ lực sống những giá trị của tin mừng, con người sẽ nhận được sự bình an đích thực của Chúa Giêsu. Biết rằng đó là điều không đơn giản đối với người Kitô hữu chúng ta, nhưng không thể khác hơn được, vì nước trời không có chỗ cho kiểu bình an hưởng thụ như lời của Thánh Phaolô đã nói. Chúng ta phải chịu nhiều gian khổ mới được vào nước Thiên Chúa. Nguyện xin cho ngọn lửa tình yêu của Đức Giêsu luôn đốt cháy, luôn xuyên thấu để thanh luyện tâm hồn mỗi người Kitô hữu chúng ta, giúp chúng ta can đảm dấn thân làm chứng cho lời của Chúa, đồng thời xây dựng hòa bình theo ý Chúa muốn, như lời của thư gửi tín hữu Hippri trong bài đọc thứ hai khích lệ chúng ta. Chúng ta hãy nhìn thẳng vào Đức Giêsu, đấng khơi nguồn đức tin và làm cho nó nên hoàn tất. Và đó cũng là đức tin mà giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng qua Kinh Tin Kính.